Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con không về chắc mẹ buồn lắm, mãi chăn nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thường ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm gì. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này bằng nhà. Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái chăn nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái chăn nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm gì. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ thương con xin đợi ngày mai.
A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Oh, Thank you. chúng ngồi thật yên lặng, tập trung theo giờ hết thở khi nghe tiếng Chúa. Thưa đại chúng, mùa xuân của đất trời là mùa xuân tự nhiên. Mình không gọi thì mùa xuân vẫn tới, và mình không tiền thì mùa xuân vẫn đi. Xuân của đất trời xưa như vậy, nay như vậy, và ngày sau cũng như vậy. Nhưng mà mùa xuân là trong một chúng ta phải thông minh mới tạo ra được mùa xuân cho chính một chúng ta. Cho chính gia đình của chúng ta và cho chính xã hội của chúng ta. Thông minh thì mùa xuân tự nhiên sẽ không bao giờ có mặt ở trong chúng ta. Như vậy mà ta phải thông minh mới có thể tạo ra được mùa xuân của chúng ta. Và khi mà chúng ta có mùa xuân rồi ấy, thì mùa xuân của đất trời có ý nghĩa. Năm này tôi nhập thức ngày 28, 29 Tết rất là vui, và tôi thức rất là vui, như ở chỗ nào. Cách đây 2 năm, tôi có viết bài Đào Hồng Anh Mùa Đồ Xuân Về, và bài này đã đăng ở trong tiết tập và tập luôn. Sau đó là đưa lên trên mạng trang Phật Việt chấm nét. Trong bài đó tôi còn nói là vừa con người là anh cả muôn loài, từ khi mà mùa xuân về mình phải giết tạo mùa xuân cho mình, và đồng thời cũng phải tạo mùa xuân cho mọi loài. Tại sao mùa xuân về mình chỉ được vui xuân mà làm đau khổ của loài cả? Như là ngày 29, 28 thì mình bắt heo để mình giết, điểm heo kêu ơi. Từ năm này đó, rất là vui là ở trong thức tôi không nghe cái tiếng heo kêu ấy ở nữa. Một ngày 27, 28, 29 thì không nghe tiếng heo kêu ấy ở bên kia sông nữa. Khi không nghe được tiếng heo kêu, mà sắp được trên để cho con người cứu xuân, thì tôi thấy là thực sự là mùa xuân đã có mặt rồi, xung quanh chúng ta, con người chúng ta. Bởi vì con người đã tạo ra cái mùa xuân cho chính mình và tạo ra mùa xuân cho mọi loài. Vì vậy mà tôi quyết định sáng nay nói thời bạc thoại cho quý vị mùa xuân báo dung và đủ. Nghe thì thích thì là không có ai thương, không có ai thích. Con người thích thì là không có ai thích cả. Như vậy thì con người đổ lừa thì ai thích. Nghe những người cổ chấp là ai thích cả, nhưng mà nghe những người báo vui là ai. Người nào mà sống bằng cái điều đó của bao nhiêu, của bao lượng, bao nhiêu người là những người đó có một số đấy nhưng những người đó sẽ tạo ra được người sống cho chính mình, cho gia đình mình và cho xã hội của mình bao nhiêu. Đây là sự thật. Siêu đại chúng hãy đưa đôi mắt nhìn vào cái tài trí mình, nhìn vào cái tâm hồn mình, để chỉ mình có chất lượng liệu bao nhiêu chất lượng bao nhiêu đó. Và nếu đã có, chắc chắn rằng mùa xuân sẽ có mặt. của chúng ta, vì anh chúng ta và sợ của chúng ta. Và nếu trước bao nhiêu dân đồ được đó không có ở trong trái tim của chúng ta, không có ở trong tâm hồn của chúng ta, không có ở trong cách nghĩ của chúng ta, cách nói của chúng ta, quyết định sự mùa xuân không bao giờ có mặt của chúng ta, dù là hoa nữa hay dù. Xin đại biểu nhắm mắt lại, nhìn sâu cái quả của chúng ta. Tôi thấy rằng, tôi được bao nhiêu bởi đồn thật sự đã có mặt ở trong tâm hồn, ở trong trái tim. Trong mấy ngày qua mà tôi đều như thế hay không? Thưa đại chúng, có 6 phương pháp để chúng ta chế tạo ra cái mùa xuân đồ lượng và báo ứng cho chúng ta. Phương pháp thứ nhất là thân hành sự có chất liệu của trí tuệ của tư duy. Một người mà có những cái hành sự của thân, có cái nội dung của trí tuệ và tư duy nhé, người đó sẽ có khả năng tạo ra mùa xuân cho chính mình, có khả năng tạo ra mùa xuân cho gia đình mình, và có khả năng tạo ra mùa xuân cho quê hương của mình và cho xã hội. Một vị mà có cái thân hành sự nội dung và trí tuệ tư duy, vì đó có khả năng ôn lại những cái nỗi đau của chính mình. Bởi vì trong đời sống chúng ta không ai không có nỗi đau. Thì người có cái hành sự để thân tập rất nhiều của trí tuệ tư duy, người đó có khả năng ôn lại cái nỗi đau của chính mình và không cho nó loang lộ ra trong cái đời sống của mình, và không cho nó loang lộ ra trong cái đời sống của gia đình mình, và không cho nó loang lộ ra trong cái đời sống của xã hội. Nhiều cái nỗi đau mà chúng ta nó loang lộ ra trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống chúng ta thì làm gì ta có mùa xuân? Dù cho những cái mùa xuân của đất trời để hoa lá nó đầy thì ngôi nhà đầy như vậy, nhưng mà ta vẫn buồn như thường, là bởi vì chúng ta có cái nỗi đau. Nỗi đau như một cái nhà thơ nào đó hát rồi: tôi có chờ đâu, có đời đâu, mang chi xuân đến đời thêm sống, bởi tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả khu ngoài nỗi khổ nặng. Bởi chính cái nỗi đau đó, nhà thơ đã làm loáng lộ ra cái nỗi đau của mình cho gia đình, và loáng lộ cái nỗi đau đó trong cả xã hội. Như vậy thì một người thật tự rất mình biết mình có nỗi đau như vậy, mình không cho nó loan ra, quan lại cho mình không cho nó loan ra ở trên mặt chi ca, ở trên mặt văn nghệ. Bởi vì cho những nỗi đau mình loan lộ ra trên mặt chi ca, trên mặt văn nghệ như vậy, nó làm cho cái xã hội cùng lây theo cái nỗi đau đó, là một việc làm văn nghệ không nên, không có trí tuệ để thực hiện thì đi. Tôi phải đau ở dưới khi mình nói. Cho nên một người mà có cái thức liệu của trí tuệ và từ bí lực của người ấy, có nỗi đau thì nó ôm nó lại. Ôm nó lại để làm gì? Trước hết là ôm nó lại và nhìn sâu vào tại sao mình có nỗi đau này, nguyên nhân nào tạo ra, và có con đường nào thoát ra được không. Ta đã có nhiều duyên cớ để tạo ra khổ đau cho ta, thì ta cũng có nhiều duyên cớ để tạo nên hạnh phúc cho ta. Đó là sự thật. Ta có nhiều điều kiện để tạo ra mùa đông u buồn cho ta, lặng lẽ cho ta thì ta cũng có rất nhiều điều kiện để tạo ra mùa thu ấm áp cho ta. Cho nên cái phương pháp thứ nhất của người biết để tạo ra mùa xuân chính mình cho gia đình và xã hội, người đọc phải có cái thực hành sự mang chất liệu của trí tuệ và tình yêu ở trong. Tôi không nói nỗi đau của tôi cho người đời cho mọi người nghe, mà không làm loang lổ nó cả, là vì tôi có cái chất liệu từ bi của tôi. Tôi đau cái gì không? Tôi phải nói cho người khác làm gì? Tôi đau nhưng mà thức tôi ngồi, tôi nói ra gì kìa. Cha này đau thì tôi ở mặt mà ngồi. Một kêu con tôi, nếu từng có đem cái đau đó, một vốn bạc ra bên dâu như thế, cho con phải, nó bạn bè. Mình có đủ tháng đạo cho như vậy không? Nếu sáng đạo của những bài thì mình mới chế tạo ra được chất liệu mùa xuân cho chính mình và cho những người khác. Tôi ôm những người đau đó không phải để thất vọng mà để chuyển hóa, để thấy cái duyên nghiệp của mình. Đó là phương pháp thứ nhất mà chúng ta phải thực tập để chúng ta tạo ra được chất liệu của mùa xuân bao nhiêu mùa xuân rồi. Và có một chúng ta chúng thứ hai là người hành thanh tịnh và chất liệu của trí tuệ và từ bi ở ta. Cái lời nói của chúng ta là có rất nhiều tà hại, cũng có rất nhiều lời nói của chúng ta có rất nhiều tà hại, gia đình của chúng ta rất nhiều lời nói của chúng ta có rất nhiều tà hại, gia đình của chúng ta rất nhiều, bạn bè của chúng ta rất nhiều lời nói của chúng ta có khả năng giết hại của quê hương gây sợ cuộc sống. Nhưng mà lời nói của chúng ta cũng có thể tạo ra được từ mùa xuân cho chúng ta, từ gia đình chúng ta, cho quê hương chúng ta và cho cả cháu. Thì những người mà biết tạo mùa xuân bao dung và độ lượng cho chúng ta, vì đó phải biết sự đồng ngôn ngữ con người dân của trí tuệ và từ bi ở trong để mà nói ra trong cái đời này, trong cái quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha con, mẹ con, anh em, bạn bè. Mình phải nói như thế nào để cái lời nói của mình có khả năng loại trừ cái khổ đau cho chính bản thân mình và cho người khác. Thì lời nói như vậy tức là lời nói và chất liệu tạo ra sự bổ sung cho một người khác. Sáng nay có nhiều vị gọi điện thoại tới chúc Tết tôi. Giờ có nhiều vị ở bên hải ngoại về gọi điện thoại và nói rằng thầy ơi, về Việt Nam buồn quá. Tôi về nhưng mà ở bên nó lạnh quá. Có nhiều vị nói với tôi như vậy. Tôi cười, tôi nói chứ ở đâu cũng có vui và ở đâu cũng có buồn. Làm gì có cái chỗ mà mình đi tới đó toàn vui không? Chỉ có một chỗ duy nhất mình tới đó có thể vui không thôi. Đó là về cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chứ còn lên cái thiên đàng thì cũng vui được đâu. Lấy thiên đàng bởi vì rồi cũng phải chia tay, thiên đàng vườn thời trạng. Tu điện thoại, tu điện thoại của vương địa đàng thì chưa người nhà nói. Vừa ông Adam với bà Eva vì không nghe lời Thiên Chúa cho nên ăn phải trái cấm. Và khi mà ăn phải trái cấm cho nên vì Thiên Chúa vô dừng và đuổi ra khỏi vườn địa đàng, rồi cay xuống trần gian và cuối cùng làm sư tổ lại người. Thì quý vị thấy ngay ở bên cái thiên đàng thôi vẫn không có ai. Nhưng thiên đàng của quá là phải nghe lời Chúa, nghe lời Thượng Đế. Còn ngang đầu thần tố nghe lời Thượng Đế là bị đưa ra khỏi vườn địa đàng và rớt xuống trần gian này. Mà rớt xuống trần gian này rồi ngang đầu thần tố nữa, sinh con đẻ cháu ngang đầu thần tố nữa thì sẽ bị từng đương đại hôn thủ của tôi đấy. Và cuối cùng đi lại, đi lại chân cháu Noel. Tôi nói đây không phải là nói xa đâu, nói giống về hàng cái đức tính của tôi như đại trưởng thấy cài đâu tôi phải nổi vui buồn của thế gian. Ở bên thì cao ức về thế em đấy, về thế linh quả riêng trời. Còn thì gần 80 tuổi ở bên thì nói về chúc Tết tôi hỏi thầy có về thăm mẹ bao giờ không? Có. Mẹ năm nay 101 tuổi. Tôi nói anh chị là vừa bao lắm. Có đôi người mới sinh ra đóng thầy mẹ rồi, có đôi người 5-7 tuổi đóng thầy mẹ rồi, mà anh chị gần 80 tuổi mà vẫn còn mẹ, đó là một điều sao được. Thầy nhìn vào thì thấy rằng cái hạt nhân hiểu kính của mình đã từng gieo rồi, cho nên bây giờ 80 tuổi mà vẫn còn mẹ, 101 tuổi mẹ còn sắc sảo, đó là một điều bảo. Thì vì bên kia là mừng quá, ô sao sáng đi con nghe được tương lai là được rồi, hạnh phúc rồi, mùa xuân thật sự có mặt ở nước họ và dân. Như vậy đại chúng thấy cái ngôn ngữ, cái lời nói mà được truyền tải như thế nào để có cái chất lượng trí tuệ và tự nhiên ở tâm để ngôn ngữ của mình nói ra nó có thể tạo ra được mùa xuân cho người ta. Và trong một chúng ta ai cũng có kinh nghiệm ngạc quý quá thôi. Và tại sao mình không nói được lời nói dễ thương cho nhau để tạo ra cái mùa xuân cho nhau, mà nói chi mà vậy mình gọi là thay đổi hóc búa. Nói hóc búa chừng nào là sao không được mình có cái búa cho mình, mình kể cuộc đời của mình. Tôi nên điều đó mà nói hóc búa. Mình ăn nó khóc của trong nào thì mình sẽ nhớ đến cái mùa xuân ở trong chúng ta trên đó. Cho nên cái lời nói làm thế nào đó để mình ôm lại cái khổ đau của mình, có ôm lại cái khổ đau của mình để rồi dòi vào ở lên cái nỗi đau của người, cái nỗi đau của mình để đưa nó đi lên, đưa nó vào đi lên. Đó gọi là mình thất vọng và là ngưng thăng thân tình. Còn nội dung của trí tuệ của tử vi sẽ tạo ra được cái nội dung bao dung bao đường cho tất cả. Thanh tịnh và trí tuệ là từ bi là bởi vì tâm ý của ta có cái chất liệu thanh tịnh Phật trí bình thì đi ở trong. Nếu tâm niệm của ta không có cái thanh tịnh, không có cái chất liệu của trí tuệ và từ bi ấy, thì dù cho ta có cố gắng hành trì cho từ bi trí tuệ vẫn không được. Cuối cùng cũng trở thành cái kẻ đóng kịch lỗi. Và chúng ta không có cái tâm niệm thanh tịnh, có cái chất liệu của trí tuệ và từ bi ở trong. Ta cũng nói ra những lời nói tốt đẹp, những lời nói dịu dàng, những lời nói dễ thương, thì cái dễ thương đó cũng chỉ là ngôn ngữ ý nghĩa đơn giản. Người nói dễ thương mà ta nghe từng ngày càng ghét, càng mệt. Tại sao? Tại vì trong tâm của chúng ta không có chất liệu đó. Thì chất liệu đó ta chỉ vay mượn từ sách vở, vay mượn từ người khác và bị đổi đại. Cho nên mình nói rất dễ thương mà cuối cùng người ta vẫn ghét mình hết rồi. Đó là điều mà chúng ta phải quản. Cho nên tôi nói rằng ta, tôi nói rất dễ thương, tôi nói có chi ngay mà không, mà hầu hết tôi. Vì dễ thương của mình thì dễ thương đơn giản, không có thực sự từ nơi cái trái tim của mình, từ nơi tâm lý, từ nơi cái thử thân tập và cái đời sống. Đó là điều mà chúng ta phải. Cho nên cái mùa xuân bao dung và độ lượng nó phải chính từ nơi cái tâm lý thanh tịnh của chúng ta, có cái chất liệu của trí tuệ và từ bi hợp với một chúng ta. Chúng ta có được cái tâm lý như vậy, chúng ta không thể nào hành trì được tôn, chúng ta không thể nào có lời nói được tôn. Nếu mà một cọc cái tâm ý thanh tịnh để tạo ra một số đồ được một báo hương cho một chúng ta không thể dễ đâu quý vị. Làm từ tâm ý khó lắm. Cái cảm giác, chính cái cảm giác mà bản thân tôi đã thấy trong một ngày, vừa trong một ngày ở tâm thức và trong một ngày sắp sửa ra thức, làm từ tâm ý cực kỳ khó. Là cái này mới một cái giờ thôi mà đã nhảy mùi thôi. Mới một giờ rưỡi khuya thôi, nhảy mùi ba cái tôi phải dậy. Tôi nghĩ là phải lẹ đọc, nhưng mà không phải là bởi vì có thể mình cũng nôn nao, có cũng nôn nao ở trong lòng mà mình đã thích. Cho nên sáng ngày lại Phật không như sáng qua. Sáng ngày cứ lại Phật có tính cách vội vã hơn. Vội vã hơn bởi vì chẳng phải là một số công việc đúng thủ tục trước khi ra thức ở tâm thức, và sau khi ra thức ở ngoài thức phải làm một công việc thủ tục. Mà cho nên khi mà lên lại Phật mà có tính cách thủ tục thì án lạc của mình mới giảm xuống. Và cái mùa xuân ở trong mình nó bắn mặt đi cho chúng ta. Nhưng mà quý vị có tâm trạng đó không? Nói như vậy người đại chúng thấy rằng làm từ tâm ý không phải dễ. Tuy mình làm thế nào để thực sự làm từ tâm ý không? Và cái sáng này tôi nói với các thầy trẻ lên thăm tôi nói rằng các con và những người của thầy ngồi chơi với thân tâm của mình. Thân tâm của mình rất không được. Tôi hỏi rằng là các thầy có khi nào có ngồi chơi với thân tâm và thành sự mầu nhiệm của thân tâm chưa? Nói vậy chưa? Chứ tôi đã 10 năm, 15 năm mà chưa bao giờ ngồi chơi được với thân tâm của mình. Làm sao có được cuộc sống? Cái mùa xuân là cái gì? Cái đồng nó đất lạnh lại kia là kiến thức. Mình phải có cả ra ngồi với thân tâm mình mới thành một mình. Tôi nói muốn đi được tôi ngồi uống đi được cam hay uống đi sữa đậu nành. Nhưng mà khi đưa vào trong cơ thể của mình, cơ thể của mình nó điểm tu và chuyển hóa rất là tài, nó chuyển hóa rất tài, mình cứ đưa vào thôi rồi từ nó chuyển hóa.
Cái gì chất bổ thì nó đưa nó đi đâu, cái gì không phải chất bổ nó đưa đi đâu, cái gì độc tố nó đưa đi đâu, cơ thể mình nó làm việc một cách tự nhiên và màu nhiệm.
Như vậy thì mình không có cơ hội để ngồi chơi để thân tâm mình, thì khỏi rằng là làm sao mình có thể có hạnh phúc được. Còn chơi người ta thì người ta phải đi thôi, người ta phải lên đường theo con đường của người ta thôi. Thì khi chơi người ta lên đường, người ta đi theo con đường của người ta, mình ngồi chơi nghĩa cái giữa hà miền cái giữa mà ngã vào. Tuy nhiên chúng ta phải biết cơ để thân tâm của chúng ta một ngày để thấy nó mong nhiều. Và đại chúng biết rằng có kể cho mấy thầy nghe, khi một quả chiếu rằng là mình có mặt ở trong thân này, trong cái vòng này, thì là mẹ lo ăn lo làm rồi cũng công việc được thôi, mà bên trong trong bụng mẹ thì lỡ lên ra. Cơ thể trong mẹ mình từ và chăm sóc, và cuối cùng là đến cái ngày mà nó cá như thế nào, đến ngày chăm sóc được hết rồi thì nó cũng đầy cái hình hài này, cái đầu cái xuống cái ngược dưới để mà ra. Thì quý vị có thấy rằng đó là sự mong nhiều của thân thể. Cho nên thân thể của mỗi chúng ta rất là mong nhiều. Nếu mà chúng ta không có biết cả nhìn sâu chơi với nó một ngày và chăm sóc nó, thì quả thực là chúng ta khó mà có hạnh phúc. Chúng ta khó mà tạo ra được cái mùa xuân bao dung và đồ được cho mỗi chúng ta. Cho nên đại chúng phải biết thân tập để mà thấy cái tâm ý của mình mỗi ngày, đó là cái tâm ý của mình thanh tịnh, để trong sự thanh tịnh đó nó có cái nội dung của trí tuệ và từ bi, chúng ta mới có thể tạo ra được cái hạnh phúc an lạc cho chúng ta, chúng ta có thể tạo ra được cái mùa xuân bao dung và độ lượng cho chúng ta. Phương pháp thứ tư là chúng ta đạo đức hành thiện thân tịnh có nội dung của trí tuệ và từ bi. Chúng ta phải sân tập đạo đức, mà đạo đức đó phải có cái nội dung của thân tình, có cái nội dung của trí tuệ và từ bi. Sáng nay có một Phật tử ở phương xa gọi Phật tử tôi và hỏi thầy đã thất đồ của vui tâm và vui vì đó nói và bạn thầy những cái con về Việt Nam các đổi đại quá nhiều để tốt người. Nhưng mà thôi, giờ này thì người ta làm chẳng có cả con. Có cả cấp thấp, có cả cấp cao. Có cả không cả kỹ thức, có cả bình dương. Đổi đại là một hình thức cấu cả. Cho nên cái hành trừ của người Phật tử mình cũng có đổi đại. Mình hành trừ là mình thương, mình quỷ, mình từ bi và trí tuệ.
cái này để mình được cái kia. Còn cho người ta cái này để mình mong được cái kia, đó là không phải có cả đâu. Phải có cả. Tôi nghĩ có chuyện tiểu ở trong nhân gian, có anh chàng, anh ngồi với tôi cùng một sức cảm trong mắt. Nhưng có gì cảm anh cứ ngồi với nhau, anh có cảm anh cứ nhập đấy. Mấy người đi ngang cũng hỏi, gì mà có cá đó, có gì đâu mà ông tính ngồi với nhau nhau. Không ngồi đi, duy cho cái chữ là có mắt phải không. Lâu rồi ông hỏi, mất lắm, muốn ta giải thích đó, thì phải đi mua cho ta một cách cà phê của ta ngồi cho nhé. Cậu kia phải đi mua một cách cà phê. Đưa cách cà phê của trăm rồi ông nói, đó, thầy kia cậu là người mắt thứ hai đó, thứ hai. Cho nên đạo đức Phật giáo không phải là đạo đức mà nước đó có từ gốc để một cái người sai. Mà đạo đức Phật giáo là đạo đức phải tháo móc câu, lấy cái móc câu của người vô cảm để nó không cảm thực sự vào mình đâu. Đạo đức Phật giáo thì sống trong cuộc đời là tạo ra một cái móc câu của cuộc đời để từ người đời vào mình đâu. Và từ đó tạo ra cái mùa xuân cho người đời. Tạo ra cái mùa xuân báo dung của người đời. Còn gì đây người ta còn có cả. Có cả nhà này, có cả nhà. Mà nếu có cả thì người câu cũng vất vả, mà cả ăn câu cũng vất vả, làm gì có một số. Xin lỗi, mặt mày có cả đơ rồi cả xuống đó. Mấy người làm cơ quan mấy người như thấy, thấy người câu cả vậy là cả ăn câu đó. Khổ ơi là khổ. Quá khổ. Và đã bằng nói những lời dục ích, mùa xuân dục ích. Mùa xuân thì mặt mày là như giống như là người mất sổ gạo mùa xuân. Nhưng tới tức tế người ta là mặt mày mình mất tế chứ khác. Tức xuân là mặt mày như mất sổ gạo. Xuân có sống đâu tôi. Tôi nhìn thấy là như thế nào đó là tháo, tháo cái mất câu. Ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta hành xử với nhau. Tha mà được thì cũng ở lộ ở trong những đường chạy là làm cái xuống xuống để trúng. Còn cái gì mà quả từ viên đi kiểu kia nữa thì bán cái tiền cho nước đó thì tôi cố bỏ không đẹp. Thế nên thằng mà cố bỏ không đẹp thì bán bất ngờ sang khác để cho nước thuê ta để trả. Tuy là mình phải có cái hành sự đạo đức thanh tịnh, trong đó có chất lượng của trí tuệ từ những lượng năng thì mới tạo ra được cái mùa xuân tiếp nhận chúng ta, cho gia đình chúng ta và các cơ nhân cái trạng. Chia sẻ quyền lợi của mình cho mọi người có một chút chất lượng trí tuệ của mình. Mình có quyền lợi mà mình phải có chất lượng trí tuệ từ bi để chia sẻ cho người ta thì phải tạo ra được mùa xuân cho mình mà đồng thời phải tạo ra được mùa xuân cho người khác. Đừng có nghĩ rằng mình có nhiều tiền mà đem cho người ta là mình tạo ra được hạnh phúc cho người ta. Đừng vì như thế mà làm. Có đôi khi mình có nhiều tiền mà đem cho người ta làm cho người ta càng đau khổ hơn, tạo ra cái mặc cảm như này. Vì vậy mà ngày trước ấy, là chúng tôi đi làm việc từ thiện giúp đỡ cho mọi người, tôi đã dành tất cả người đến với tôi tặng là mình cảm ơn họ, chấp tay vái cái người nhận. Chứ đừng có thái độ rằng mình đừng cho người kia là kẻ nhận, mọi người nhận thì phải cảm ơn mình.
Tôi thường thích nguyên niệm cảm ơn mình quá. Như vậy thì mình có quyền lợi, mình có phước báo thì làm cho tiền bạc, mình có phước báo được cách mình phải biết chịu đựng cái điều kiện vật chất mình có được đó bằng chất liệu trí tuệ của tôi để chia sẻ cho những người xung quanh. Và khi mà chia sẻ người đừng họ cũng có mặc cả là họ được chủ nhân là kẻ mà khổ công của xã hội, nhờ ứng sống này mà người ta tồn tại. Nếu mình chia sẻ người ta có cái mặc cả rằng nhờ ứng sống này mà mình sống qua được những cái ngày sống này thì đau khổ. Tức là mình hiến tặng học thuật đến người khác mà làm thế nào để người khác không có cái mặc cảm rằng mình là người bị nhận thì cách mà hiến tặng của mình như vậy mới tạo ra được mùa xuân của chính mình, mới tạo ra được mùa xuân cho gia đình, mới tạo ra được mùa xuân cho quê hương của mình, mới được tạo ra được mùa xuân bao dung và đồng lòng trong mình. Mấy điều này chúng ta phải thực tập. Càng có tài sản thiếu trí tuệ của quý vị là ta càng hư, và bởi vì kiêu mạn của ta càng tăng tuổi lên. Cho nên phải tích lũy trí tuệ của quý vị mới hóa giải được, mới chuyển hóa được kiêu mạn của chúng ta khi mà sử dụng tài sản. Càng học thì cái chất liệu học đó nó là chất liệu nuôi dưỡng cái kiêu mạn của tâm hồn chúng ta. Có cái người học làm thế nào ở trong thời gian này, có người học làm thế nào, bởi vì chất liệu kiến thức ý thức đó là cái chất liệu nuôi cái tâm ngạ mạn của chúng ta. Tôi Phật giáo xem thì đó là rác. Thà đừng học thì cứ mà con biết thằng con dự chịu cái sinh tử, thằng còn có ngày ra được cái con học khi mà ngà màng tăng lên, cái kia màng tăng lên thì chỉ có một mặt đi tới cái sinh tử khổ đau cô thì làm gì mà còn biết sinh tử khổ. Cho nên mình phải có được cái chất liệu trí tuệ từ bây giờ trong để mà tiêu hóa cái học này. Còn nếu thiếu chất liệu trí tuệ từ bây giờ trong, ta học nhiều mà ta vẫn tạo ra được mùa xuân cho chúng ta đâu. Ta học nhiều mà ta vẫn muốn tạo ra được mùa xuân cho gia đình chúng ta đâu. Ta học nhiều, ta không tạo ra được mùa xuân cho quê hương chủ sở chúng ta đâu. Học để mà chia phe chia nhóm, lập phương này lập phương khác thì cuối cùng tấn công nhau. Nhà đời người ta ăn tết mình tấn công, người học đó là một cố cầu khi mua xuống nhiều lắm, người tệ nhiều lắm. Nhưng người có học có thì quá trời cũng không. Vì lời rồi người ta ăn tết thì mình tấn công người ta. Đó là cái học của những người cứu đời của mình. Cái học như vậy làm sao mà có thể tạo ra được mùa xuân cho một chúng ta được. Cái này là phương pháp thứ sáu là chúng ta phải có chánh niệm, chánh kiến thanh tịnh. Còn nội dung của trí tuệ là từ bi mới chế tác ra được cái mùa xuân bao dung của độ lượng cho một chúng ta. Khi mà chúng ta có cái nhìn thanh tịnh, có cái nhìn quan điểm thì chúng ta mới tạo ra được mùa xuân của chúng ta. Tôi gia đình chúng ta và các cháu. Một vấn đề xảy ra trong đời sống chúng ta, chúng ta phải nhìn nó từ nhiều góc cạnh.
để thấy cái sự thật của vấn đề. Một sự kiện xảy ra từ các điểm từ điểm A, các thấy sự kiện theo cái điểm A, các điểm qua điểm B, các thấy sự kiện theo điểm B và các thấy qua điểm C, các sẽ thấy được sự kiện qua điểm C, các thấy điểm D, các điểm điểm D, các sẽ thấy sự kiện xảy ra ở điểm D. Như vậy thì chúng ta phải có khả năng đứng từ một điểm để nhìn một điểm. Cái nhìn của chúng ta như vậy là toàn diện mới thấu đạt. Tôi nói ví dụ đúng và mà một số trí thức cho rằng là mê tín dị đoan, họ nói rằng chuyện đó gần mê tín không nên làm, họ nhìn từ góc cạnh nào để nói đó là mê tín, tức là nhìn về phía cạnh khoa học, họ cho rằng cái này chưa kiểm tra được, không kiểm tra được mà la, như vậy là mê tín. Đó là cái nhìn người ta nhìn khoa học ta nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra đang đặt lại vấn đề khoa học có phải cái gì không hiểu hết đâu. Trước khi khoa học phát hiện có đường về để cho phi trường Apollo lên công trăng, chứng tỏ khoa học chưa hề lên công trăng lần nào cả. Như vậy chưa lên công trăng mà đã vẽ đường bay, thì đường bay nó đi từ đâu? Có phải đi từ tưởng tượng? Và khoa học chưa bao giờ có thực nghiệm nào cả. Nói như vậy thì quý vị thấy rằng ấy, mình đừng có vi y vào cái khoa học để mà phê phán cái này và cái kia. Đối với mà chúng ta nhìn nó ở khía cạnh giáo dục rất là tốt, khía cạnh tín ngưỡng rất là tốt, khía cạnh văn hóa rất là tốt, khía cạnh tâm lý học rất là tốt, không chỗ nào. Mẹ tôi đi qua thể điểm bên kia rồi, tôi thương mẹ. Vợ tôi đi qua thể điểm bên kia rồi, tôi thương vợ. Chồng tôi đi qua thể điểm bên kia rồi, tôi thương chồng tôi. Con tôi đi qua thể điểm bên kia rồi, tôi thương con tôi lắm. Ông bà tôi đi qua thể điểm bên kia rồi, tôi thương ông bà tôi lắm. Thương chứ làm sao đấy? Lấy cái gì xem hiền? Cho nên cái chuyện tôi đổ một ít giấy tiền cho người thương của tôi bên kia thế giới để họ cùng đi sử dụng tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng là họ dùng được từ cái tình thương của tôi bằng tấm lòng của tôi. Vì vậy mà tôi giữ được cái tâm giữ được của một người chết. Có đẹp không? Giờ thì có đẹp không chứ? Còn trong xã hội sống phi tình, phi nghĩa, xã hội có đẹp không? Cho nên một cái sự kiện của ba mẹ tôi, mình nhìn ở cái lạc vật khoa học cho mình biết tính nhưng mà chưa hẳn là đúng. Khoa học là cái gì mà nói cho người biết không nhìn được, chưa hẳn, chưa. Huống chi là cái mặt tình cảm. Và nhờ cái mặt tình cảm đó mà cha mẹ giáo dục được con cái của nhà. Mà con cái này là tới mình được hút đôi này một bá mà con ra một quyền nội địa nó cũng mất. Cũng là mới nghĩ tới. Cha mẹ ốm mê là mất thôi, mà ba mà mình con ra chuyện nó nghĩ tới. Chứ cha mẹ mình đang điền tiền đó. Ốm mê nó đang điền tiền đây mình coi thường sao. Cho nên đó là việc làm giáo dục đạo đức, giáo dục tình cảm gia đình, giáo dục tình cảm hệ thống. Điều đó có đẹp không? Có thế không? Mình vừa nay có cái gì đẹp với nhau có cái tình nữa, mà là cái tình trong sáng, cái tâm nghĩ tới, nghĩ tới cái người mà mình đã gặp, đã thân thương và thân quý, cũng biết chỉ cho cái chi, nghĩ tới cái chi, cho nên vừa phải nhớ mà nghĩ tới, cho nên cái đó cũng chỉ là cái phương tiện thôi chứ. Ai lấy đạo với cái phương tiện? Cho nên đại chúng phải thấy rằng mình phải có một cái chánh kiến toàn diện để cái nhân diện một vấn đề xảy ra trong cái đời sống thực tế của mình. Thì lúc đó mình mới tạo ra được mùa xuân cho một chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta. Đôi khi chúng gia đình mà có vợ chồng thì nó cùng nhau thì cũng được qua mà được thôi. Mà cuối cùng mùa xuân cũng có. Mẹ về, về chúng ta con ra bà nói nhưng mà bị kế tiền. Mà bà đạt cái này, làm chứ có chuyện này. Vì không có tình cảm mà có sức mẹ. Sức mẹ rồi thì mua xuống có. Cô có không? Anh ra ngoài phố anh mua cho hết. Nên mà như thế. Mà như thế mua. Nó có làm được chuyện của hôn. Tình nữa không là hết mua xuống. Chưa bao giờ kể cho đồng đồ kêu là tôi cũng dân thương để xin thôi. Kim bạc mô mặt đấy hẳn như là người là ngàn hơn là qua được câu thôi. Nếu là dân thương thì gặp mặt nhau mà cười như người mèo mèo với nhau cả. Xung quân. Và cả sao? Tại vì thiếu cái chẳng biến thân tình, thiếu cái tuệ giác quan. Tuy nhiên chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta học được lắm ba chữ khoa học còn qua ba kiến thức khoa học mà cho rằng điều này là thế này thì khác chỉ có một mình bên trong thôi là sai lầm nhé, và sai lầm đó là cái tham hoa của việc nhàn trí khoa học ấu thị. Chúng ta đừng buông thì khoa học đương nhiên là chúng ta không nên đến tôn giáo. Nhưng mà chúng ta cũng không mê tín khoa học. Ta không mê tín tôn giáo, nhưng mà ta cũng không mê tín triết lý. Và có người không mê tín tôn giáo mà mê tín triết lý. Mê tín tôn giáo không tạo ra mùa xuân cho chúng ta, không tạo ra mùa xuân cho gia đình chúng ta, không tạo ra mùa xuân cho quê hương chúng ta, thì mê tín triết lý cũng tạo ra mùa xuân cho bạn thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho quê hương của đất nước chúng ta. Mê tín tôn giáo không tạo ra mùa xuân cho chúng ta, gia đình chúng ta, xã hội chúng ta, quê hương chúng ta, thì mê tín khoa học cũng tạo ra được mùa xuân cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương chúng ta, cho thế giới công bằng. Mà chỉ có chánh kiến, có nội dung của trí tuệ tự biết. Cái gì xảy ra ta biết đúng như nó đã xảy ra. Ta biết đúng như bản chất của nó đã xảy ra. Ta biết đúng như tác dụng của nó đã xảy ra. Ta phải biết hậu quả đúng như chính nó đã xảy ra. Nó xảy ra cho ai, xảy ra thế nào, ta phải biết đúng nó. Thì ta phải tạo ra được mùa xuân. Bao nhiêu nó đổi được cho tiền chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho quê hương sự sở. Thưa đại chúng, sáu chất liệu được tạo ra mùa xuân bao dung của độ lượng mà chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng qua sáu phương pháp thực tập như vậy. Mà đại chúng thất vọng thì mùa xuân không phải chỉ là mùa xuân được chia cho tới ba, mà mùa xuân khi nào cũng có của chúng ta. Mùa đông ta cũng tạo ra được mùa xuân, mùa thu ta cũng tạo ra được mùa xuân, và mùa hạ ta cũng tạo ra được mùa xuân, và mùa xuân ta lại càng tạo ra mùa xuân ăn cao cao cả. Và còn và chúng ta thực tập sáu phương pháp này thì không biết chúng ta có một số ở đây mà đức như thế nào có mặt ta là đều có một số. Bởi vì một số đó nó tạo ra, nó tạo ra có phước pháp, có sự thực tập, chứ không phải tạo ra do sự cầu nguyện mà chính là do sự thực tập của chúng ta. Cho nên chúng ta rất có chủ quyền về một số. Và khi mà ta có chủ quyền của người xuống rồi, ta phải nói chuyện tháo xuống một đồ lớn. Cho nên cũng có chủ quyền khi người xuống rồi mà tháo xuống một đồ lớn. Xuống tới thì tắm hoa này, xuống đi thì tắm hoa. Và ta đi mình có quyền về hành tăng nữa. Bởi vì mình có quyền về hành nhờ không? Mà về có quyền hành tân tăng. Mình người hạ mình đi. Xấu và ác đi. Hàng người như thế này, nhưng mà chưa đụng chung cái thật thực tế kia đến đến cái chứ đó. Tôi bị ni lông mà bọc nó lại. Bọc lại. Mày không được nữa. Mày phải nợ ra bị tao. Mày phải trả giá gây được cái lời thì tôi tóc kiếm kịp lần. Ngay cái hoa này là có cái câu ở trong. Chứ nó đau khổ. Xuống mua được. Vì vì thế không gây á cái xấu lắm. Xấu là á cái người. Thì em ai đây quá bỏ mà em rồi. Và chúng ta có tự nhiên có mùa xuân. Và chúng ta sẽ có được cái mùa xuân cao nhất và đồ lượng. Và mùa xuân cao nhất và đồ lượng đó sẽ có thân. Và trong đời sẽ là một chúng ta bất cứ ở đâu thì ở đây ta đã có mùa xuân thì đi đâu ta cũng có mùa xuân. Và bên này ta đã có mùa xuân như vậy thì đời nào ta đã có mùa xuân như vậy. Đó là bài tập hỏi mà sáng nay của tôi xin chia sẻ để đại chúng. Thưa đại chúng, bài học thoại như vậy, quý vị cố gắng thực tập đến bản thân của tôi thực tập, tôi thấy rằng rất là vui. Và thật sự ra mùa xuân ở trong phòng của tôi rất là nặng. Mặc dù đi vô phòng tôi chật lắm, sắc thở bám chuyện bộ ngang, nhưng tôi nhìn cái gì tôi thấy mùa xuân ở đây đỏ cả. Và đi qua một chương trình khác thì xin đại chúng nghỉ giải lao 15 phút. Đến 10 giờ thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình gọi là Yên Tân Gia Năm Hậu Thị. Đây là một chương trình rất là hấp dẫn. Mà xin đại chúng phải sở diễn là cũng như là nghe khoản. Và bởi vì mỗi người sẽ có giấy được thông ký như rõ ràng là kiếm tinh gia năm này tôi cố gắng nói về cái hên và cái chui của từng tuổi và từng cái mình của quý vị. Cho nên quý vị cố gắng thông ký, cố gắng thông ký cho nó rõ. Bây giờ mình bị giải lao 15 phút. Chúng ta chọn từng giây một người.